Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Đỗ Văn Toàn ở thành phố Quy Nhơn và bà Nguyễn Thị Phương Thảo ở huyện Phù Cát. Phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung công điện số 05 ngày 22 tháng 1 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán và lễ hội xuân năm 2025. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Đỗ Văn Toàn ở thành phố Quy Nhơn hỏi, các hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị cấm được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, theo Điều 45 Luật Cạnh tranh năm 2018 của Chính phủ quy định thì các hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị cấm như sau. Xâm phạm thông tin bí mật trong kinh doanh dưới các hình thức sau đây. Tiếp cận thu thập thông tin bí mật trong kinh doanh bằng cách chống lại các biện pháp bảo mật của người sở hữu thông tin đó. Tiết lộ sử dụng thông tin mật trong kinh doanh mà không được phép của chủ sở hữu thông tin đó. Ép buộc khách hàng, đối tác kinh doanh của doanh nghiệp khác bằng hành vi đe dọa hoặc cưỡng ép để buộc họ không giao dịch hoặc ngừng giao dịch với doanh nghiệp đó. Cung cấp thông tin không trung thực về doanh nghiệp khác bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp đưa thông tin không trung thực về doanh nghiệp gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, tình trạng tài chính hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó. Gây rối hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp cản trở, làm gián đoạn hoạt động kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp đó. Lôi kéo khách hàng bất chính bằng các hình thức sau đây. Đưa thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn cho khách hàng về doanh nghiệp hoặc hàng hóa, dịch vụ khuyến mại, điều kiện giao dịch liên quan đến hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác. So sánh hàng hóa dịch vụ của mình với hàng hóa dịch vụ cùng loại của doanh nghiệp khác nhưng không chứng minh được nội dung. Bán hàng hóa cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ dẫn đến hoặc có khả năng dẫn đến loại bỏ doanh nghiệp khác cùng kinh doanh loại hàng hóa dịch vụ đó. Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh khác bị cấm theo quy định của luật khác. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo ở huyện Phù Cát hỏi, pháp luật quy định điều kiện của người được đề nghị đặc xá như thế nào? Trả lời, Điều 4 của Nghị định số 52 năm 2019 quy định chi tiết một số điều của luật đặc xá như sau. Người bị kết án phạt tù có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt và được xếp loại chấp hành án phạt tù khá hoặc tốt theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự, quy định tại điểm A khoảng 1 điều 11 luật đặc xá là người đã chấp hành nghiêm nội quy trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, tích cực học tập lao động cải tạo và các quý đã đủ thời gian xếp loại trong quá trình chấp hành án phạt tù được xếp loại khá hoặc tốt. Người bị kết án phạt tù đã thi hành xong nghĩa vụ trả lại tài sản, bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ dân sự khác, quy định tại điểm D khoảng 1 điều 11 luật đặc xá là người thuộc một trong các trường hợp sau. Đã thi hành xong nghĩa vụ trả lại tài sản, bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ dân sự khác theo bản án quyết định của tòa án. Có quyết định đình chỉ thi hành án của thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền. Có văn bản đề nghị của người được thi hành án hoặc đại diện hợp pháp của người được thi hành án về việc không phải thi hành nghĩa vụ trả lại tài sản, bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ dân sự khác theo bản án, quyết định của tòa án đối với tài sản không thuộc sở hữu nhà nước. Người bị kết án phạt tù đã thi hành được một phần nghĩa vụ tài sản, bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ dân sự khác, nhưng do lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn thuộc trường hợp chưa có điều kiện thi hành tiếp phần còn lại là trường hợp người đó và gia đình không còn tài sản để thi hành án hoặc có tài sản nhưng giá trị tài sản chỉ đủ để thanh toán chi phí cưỡng chế thi hành án hoặc tài sản theo quy định của pháp luật không được kê biên xử lý để thi hành án và không có thu nhập. Hoặc có thu nhập chỉ đảm bảo cuộc sống tối thiểu cho người phải thi hành án, người mà họ có trách nhiệm nuôi dưỡng. Người bị kết án phạt tù đã lập công lớn trong thời gian chấp hành án phạt tù, quy định tại điểm A khoảng 3 điều 11 luật đặc xá là người thuộc một trong các trường hợp sau. Đã có hành động giúp trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự phát hiện truy bắt điều tra xử lý tội phạm. Cứu được tính mạng người khác hoặc tài sản lớn, có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên của nhà nước, của tập thể, của công dân trong thiên tai hỏa hoạn. Có những phát minh sáng kiến có giá trị lớn hoặc thành tích đặc biệt xuất sắc khác được trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện xác nhận. Người đã có quyết định thi hành án phạt tù lập công lớn trong thời gian chờ đưa đến trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện để chấp hành án phạt tù cũng được coi là lập công lớn trong thời gian chấp hành án phạt tù. Người bị kết án phạt tù đang mắc bệnh hiểm nghèo quy định tại điểm C khoản 3, điều 11 luật đặc xá là người mắc một trong các bệnh ung thư giai đoạn cuối, liệt, lao nặng kháng thuốc, xơ gan cổ trướng, suy tim độ 3 trở lên, suy thận độ 4 trở lên, bệnh HIV giai đoạn lâm sàng, 4, đang có nhiễm trùng cơ hội, không có khả năng tự phục vụ bản thân và có tiên lượng xấu, nguy cơ tử vong cao hoặc mắc bệnh khác mà được Hội đồng Giám định Y khoa hoặc Bệnh viện cấp tỉnh, cấp quân khu trở lên kết luận bằng văn bản là không tự phục vụ bản thân, nguy cơ tử vong cao. Người bị kết án phạt tù đang ốm đau thường xuyên mà không tự phục vụ bản thân quy định tại điểm C khoản 3 điều 11 luật đặc xá là người đang phải nằm điều trị tại bệnh xá, bệnh viện liên tục từ 3 tháng trở lên hoặc không liên tục nhưng phải nằm điều trị tại bệnh viện từ 3 lần trở lên, mỗi lần từ 1 tháng trở lên, không tự phục vụ bản thân, có kết luận bằng văn bản của Hội đồng Giám định Y khoa hoặc Bệnh viện cấp tỉnh, cấp quân khu trở lên. Người bị kết án phạt tù có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn và bản thân là lao động duy nhất trong gia đình, quy định tại điểm E khoản 3 điều 11 luật đặc xá là trường hợp gia đình của người bị kết án phạt tù đang lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn do tai nạn ốm đau, thiên tai hỏa hoạn hoặc sự kiện bất khả kháng khác dẫn đến không còn tài sản gì đáng kể, không có thu nhập hoặc thu nhập dưới mức chuẩn hộ nghèo, hoặc có bố đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con ốm nặng kéo dài, không có người chăm sóc, mà người đó là lao động duy nhất trong gia đình, được Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi gia đình người đó cư trú xác nhận là đúng.
Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung công điện số 05 ngày 22 tháng 1 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán và lễ hội xuân năm 2025. Công điện nêu, hàng năm vào dịp Tết Nguyên đán, lễ hội đầu xuân, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm của người dân tăng cao. Tại các khu vực lễ hội Tết, lễ hội xuân tập trung lượng lớn người tham gia, có nhiều nguy cơ mất an toàn ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe tính mạng người tiêu dùng. Để bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ và lễ hội xuân 2025, phục vụ nhân dân đón Tết vui xuân an toàn, bảo đảm sức khỏe, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan, chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm theo chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền, trong đó lưu ý một số nội dung trọng tâm sau đây. Các bộ, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương, căn cứ chức năng nhiệm vụ thẩm quyền được giao, tập trung chỉ đạo thực hiện hoạt động thông tin tuyên truyền về nguy cơ mất an toàn thực phẩm, các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, chú trọng tuyên truyền chế tài xử phạt, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm, công khai các tổ chức cá nhân vi phạm an toàn thực phẩm theo quy định. Bộ Y tế chỉ đạo cấp cứu, điều trị kịp thời cho người bị ngộ độc thực phẩm, chuẩn bị phương án cấp cứu, giường bệnh, phương tiện, sẵn sàng điều trị người bệnh trong các sự kiện tập trung đông người, ngộ độc thực phẩm nhiều người mắc. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn nông dân, các cơ sở trồng trọt, chăn nuôi, thu gom, sơ chế, giết mổ, chế biến, bảo quản nông sản, thủy sản, thực hiện tốt các quy định bảo đảm an toàn thực phẩm, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn thực phẩm, tập trung kiểm tra các thực phẩm có mức tiêu thụ cao trong dịp Tết, lễ hội xuân, như giò, chả, rau quả, thịt gia súc, gia cầm, thủy sản. Bộ Công Thương tăng cường kiểm soát việc sản xuất kinh doanh, sử dụng rượu bia, tăng cường kiểm tra phòng chống thực phẩm giả, gian lận thương mại, chú trọng các mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao vào dịp Tết mùa lễ hội. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các lực lượng công an, bộ đội biên phòng phối hợp với lực lượng hải quan, quản lý thị trường và các cơ quan liên quan tăng cường kiểm soát, ngăn chặn, xử lý nghiêm việc nhập khẩu thực phẩm trái phép qua biên giới, hành vi sản xuất, vận chuyển, buôn bán thực phẩm giả kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo đài trung ương và địa phương tăng thời lượng phát sóng, đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, các điển hình sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn, các sản phẩm truyền thống, phổ biến cách nhận diện và phòng ngừa nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam tham gia truyền thông, giám sát các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm tại các khu dân cư, phát hiện ngăn chặn kịp thời các hành vi sản xuất kinh doanh thực phẩm giả kém chất lượng. Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật, kiến thức về an toàn thực phẩm, vận động nhân dân thay đổi các tập quán ăn uống lạc hậu trong các ngày lễ hội, ngày Tết, không ăn thịt gia súc, gia cầm ốm chết, không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch, không ăn tiết canh và thức ăn chưa được nấu chín, không uống rượu tự ngâm, các loại cây, củ rễ, nội tạng động vật, mật động vật, rượu không có nguồn gốc xuất xứ, gây ra ngộ độc do rượu, methanol và các độc tố từ các vật ngâm trong rượu, không lạm dụng rượu bia trong ngày Tết, ngày lễ hội. Đẩy mạnh kiểm tra liên ngành, việc thực hiện các quy định bảo đảm an toàn thực phẩm, tăng tần suất kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao, chợ đầu mối, các cơ sở giết mổ gia súc gia cầm sản xuất kinh doanh thịt cá, mứt, bánh kẹo rượu, kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với cơ sở vi phạm, thu hồi và xử lý thực phẩm không an toàn theo quy định. Chính quyền địa phương các đô thị lớn nơi lễ hội có lượng lớn người tham gia phải tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm, kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố, các cơ sở kinh doanh thực phẩm tại các khu lễ Tết, lễ hội xuân, sẵn sàng phương án lực lượng và trang thiết bị để triển khai hiệu quả các biện pháp xử lý khắc phục hậu quả khi xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm trên địa bàn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp chịu trách nhiệm về sự cố mất an toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm quy mô lớn xảy ra trên địa bàn. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung công điện số 05 ngày 22 tháng 1 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán và lễ hội xuân năm 2025. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.